Trần Thủ Độ. Người mở đầu sự nghiệp dựng nước và giữ nước thời Trần. Trong lịch sử, có những nhân vật mà khi viết về họ, giới sử học đã có những sự đánh giá khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Hoặc trong thời điểm này, ghi nhận họ có công, nhưng ở thời điểm khác lại cho rằng họ có tội và ngược lại. Trần Thủ Độ sinh năm 1194 ở làng Lưu Xá, Hưng Hà, Thái Bình, là cháu họ của Trần Lý, là một trong những nhân vật như thế. Các sử thần thời Lê, từ Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên đến Lê Quý Đôn, đều lên án hành động của Trần Thủ Độ trong việc lật đổ nhà Lý, lập nhà Trần. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đánh giá, Thủ Độ coi việc đó là hết lòng trung, lo việc nước. Nhưng biết đâu thiên hạ đời sau đều chỉ mặc gọi là giặc giết vua, huống chi còn làm thối chó lợn. Thời nhà Nguyễn, vua Thiệu Trị liệt ông vào hàng loạn thần nhà Lý, bắt phải hủy bỏ đền thờ. Còn vua Tự Đức phê, nết xấu như chó lợn và độc ác như hùm beo. Đến giữa thế kỷ 20, các nhà viết sử như Trần Trọng Kim cũng viết, thật là người rất gian ác đối với nhà Lý, vân vân. Gần đây, giới sử học nước nhà đã có cái nhìn khác. Nhân kỷ niệm 800 năm sinh của Trần Thủ Độ, từ ngày 26 đến 27 tháng 5 1994, Viện Sử học đã phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo khoa học Thái Bình với nhà Trần và xuất bản tập sách Trần Thủ Độ Con Người và Sự Nghiệp. Qua đó, hội thảo đã ghi nhận Trần Thủ Độ là một danh nhân lịch sử lớn của dân tộc, cần đưa về vị trí xứng đáng của ông. Nhà sử học Nguyễn Quang Ân lại đánh giá Trần Thủ Độ là nhân vật kiệt xuất trong lịch sử nước ta. Ông xứng đáng mở đầu cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước vẻ vang thời Trần. Và còn cho biết thêm thông tin là nhà nghiên cứu Hoa Bằng ngày 5 tháng 2 1971, nhân đi xem quan họ ở vùng Liêm thuộc huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh, đã phát hiện ra đền thờ Trần Thủ Độ trên đồi Liêm. Trước đền thờ có câu đối ca ngợi công đức Trần Thủ Độ. Nguyễn Quang Ân dịch nghĩa, công đức của ông để mãi đến ngày nay, chẳng những chỉ bó hẹp trong 200 năm đời nhà Trần. Sau nghìn đời, công luận đã định, ông đáng liệt vào bậc thứ nhất dưới trời Nam. Trước những quan điểm đánh giá trái ngược đó, Trần Thủ Độ là người như thế nào? Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nếu vua Lý Thế Tổ, người đã dựng nên vương nghiệp nhà Lý, là người rất mộ đạo Phật, lúc hưng thịnh nhất, năm 1024, đã cho dựng chùa Chân Giáo trong thành Thăng Long để tẩy rửa bụi trần với câu kinh tiếng kệ, thì đúng 200 năm sau lại là nơi chấm dứt vương nghiệp nhà Lý. Lúc triều Lý suy vi nhất, sau khi nhường ngôi cho con gái, vua Lý Huệ Tông lên làm thượng hoàng, ra tu ở chùa này và đã thắt cổ tự tử ở đây. Người bức ông vua cuối cùng của triều Lý, nếu không kể Lý Chiêu Hoàng, phải tự chọn lấy giải pháp nghiệt ngã này, chính là Trần Thủ Độ. Như ta biết, vào đời vua Lý Anh Tông năm 1164, lần đầu tiên thiên triều phương Bắc mới công nhận Đại Việt ta là một nước, chứ không phải là một quận như trước đó. Nước ta thành tên là nước An Nam, khởi đầu từ đấy. Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược. Đây cũng là thời điểm nhà Lý bắt đầu suy vi. Sau khi vua Lý Anh Tông mất, Thái tử Long Cán mới 3 tuổi lên nối ngôi. Tức vua Lý Cao Tông, lớn lên, nhà vua ham chơi bời săn bắn, bỏ bê việc nước, giặc giã nổi lên khắp nơi. Năm 1208, có nội loạn. Cha con vua Lý phải bỏ kinh thành mà lánh nạn. Nhà vua chạy lên Quy Hóa, vùng sông Thao ở Phú Thọ. Còn Thái tử Sam chạy về làng Lưu Gia ở Hải Ấp, nay thuộc Thái Bình, và trú trong nhà hào kiệt lẫy lừng nhất trong vùng là Trần Lý. Nguyên nhà Trần vốn người đất Mân, có tài liệu cho là người Quế Lâm. Ở xa xưa, trước kia có người họ Trần tên là Kinh đến lập nghiệp ở Hương Tức Mặc, Phủ Thiên Trường, sinh ra Hấp, Hấp sinh ra Lý, Lý sinh ra Thừa, đời đời làm nghề đánh cá. Khi Thái tử Sam trú nhà Trần Lý, thì cũng là thời điểm khởi đầu cho một cuộc nhân duyên giữa con trai nhà vua với con gái nhà Thường Chân. Mối tình này sẽ là đầu mối góp phần tích cực để kết thúc vương nghiệp nhà Lý. Khi Thái tử Sam thấy con gái Trần Lý là Trần Thị Dung có nhan sắc bèn lấy làm vợ, thì anh em, con cháu họ Trần xem việc nước cũng như việc nhà. Những tay hiệt kiệt như Trần Lý, Trần Thừa, Trần Tử Khánh, Trần Thủ Độ đã mộ quân kéo về kinh thành dẹp loạn, rồi rước vua Lý Khao Tông hồi cung. Do đó, năm 1211, khi Thái tử Sam lên ngôi, lúc ấy mới 16 tuổi, hiệu Lý Huệ Tông, thì đã dành cho anh em nhà Trần nhiều quyền hành chức tước. Từ đó, họ Trần dần dần tạo được thế lực to lớn trong triều. Riêng Trần Thủ Độ được phong làm điện tiền chỉ huy sứ, nắm giữ lực lượng quân đội. Lúc ấy, vua Lý Huệ Tông chung sống với hoàng hậu Trần Thị Dung. Chỉ có được hai công chúa là Thuận Thiên và Chiêu Thánh, không có con trai nối dõi. Đã thế, nhà vua lại thường say sưa bỏ bê việc triều chính. Do rượu chè vô độ bệnh nặng, rồi phát cuồng, tự xưng là thiên tướng giáng trần. Hằng ngày, Huệ Tông thường cầm mọc, dắt lát cờ trên búi tóc, vừa múa mai, vừa uống rượu bát nhà đến mê mệt. Năm 1224, lúc bệnh nặng, nhà vua lên làm thượng hoàng. Như ngôi lại cho con gái thứ Chiêu Thánh, mới vừa 6 tuổi nó ngôi, hiệu Lý Chiêu Hoàng. Trước thời cơ này, Trần Thủ Độ đã bố trí con cháu nhà Trần và làm sắc dịch trong cung. Trong số những người này, Lý Chiêu Hoàng thường thích nô đùa với Trần Cảnh vì cũng nhỏ tuổi. Rồi một ngày nọ, cuối năm 1225, Trần Thủ Độ ra lệnh đóng cửa thành, canh phòng cung cấm nghiêm ngặt và loan báo bệ hạ đã có chồng. Ba quan đều chưng hửng nhưng không dám có lời khác ý với Trần Thủ Độ. Trong chiếu truyền ngôi của Lý Chiêu Hoàng cho biết, họ Lý ta vân mệnh cao sáng từ trời, có cả bốn biển, liệt thánh kế tiếp làm vua hơn 200 năm. Chẳng may gặp việc gian truân, giặc cướp nổi lên như ông, nhân dân không được yên ổn. Thượng hoàng mắc bệnh, không người nối dõi, trẫm phải vâng theo thánh chỉ, gượng gạo nối ngôi. Trẫm xét ngôi báo rất trọng đại, mà trẫm là vua đàn bà, phải gánh vác lịch số trời giao. Riêng những nơm nớp lo sợ, như sắp sa xuống vực sâu. Nghĩ sao, tìm được hiền nhân quân tử để giúp đỡ về chính trị. Duy chỉ có Trần Cảnh là người văn chức đủ vẻ, uy nghi đường hoàng, thực có phong độ bậc thiên tử, có thể nhường ngôi báo để chống đỡ buổi gian nguy. Vậy rất mong Trần Cảnh đồng lòng giúp sức, dẹp yên loạn lạc, cứu vớt dân sinh để cùng hưởng phúc thái bình. Trần Cảnh, cháu nội của Trần Lý, con thứ ba của Trần Thừa, em của Trần Liễu, lúc ấy mới 8 tuổi, đã lên ngôi như thế, đó chính là Trần Thái Tông, 1225-1258, niên hiệu Kiến Trung. Cuộc đảo chính trong cung đình nhà Lý do Trần Thủ Độ đạo diễn đã diễn ra êm thấm, thuận tình hợp lý, không gây ra binh đao đổ máu. Điều này chứng tỏ ông là một nhà chính trị cực kỳ khôn khéo sáng suốt, biết lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để bàn giao chính quyền từ nhà Lý đã suy tàn sang tay nhà Trần. Trần Thừa tuy không làm vua ngày nào nhưng vẫn được tôn làm thượng hoàng. Vì thế, vua đầu tiên của nhà Trần gọi là Thái Tông, chứ không phải là Thái Tổ như các triều khác. Còn Trần Thủ Độ được phong là quốc thượng phụ, sau gia phong làm thống quốc thái sư. Dù đã dứt nghiệp nhà Lý, nhưng thượng hoàng nhà Lý là Huệ Tông vẫn còn sờ sờ ra đó. Trần Thủ Độ quyết không để yên. Lần nọ, Huệ Tông ra chơi chợ đông, dân chúng tranh nhau chạy đến xem, có người thương khóc. Trần Thủ Độ sợ lòng người nhớ vua cũ, sinh biến loạn, liền ép Huệ Tông đến tu tại chùa chân giáo gọi là Huệ Quang Đại Sư. Thật ra chỉ là một cách để dễ quản thúc. Ngày nọ, Trần Thủ Độ đến chùa xem xét tình hình, thấy Huệ Tông đang ngồi xổm nhổ cỏ, bèn nói xa nói gần, nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Huệ Tông đứng dậy phủi tay, Điều ngươi nói ta hiểu rồi. Lần khác, Trần Thủ Độ sai người đem hương hoa đến dâng cho Huệ Tông. Hiểu ý tụng kinh xong, Huệ Tông bước vào phòng trong khấn: thiên hạ nhà ta đã về tay ngươi, ngươi lại còn giết ta. Nay ta chết, thì ngày sau con cháu ngươi cũng phải chịu như thế. Rồi bước ra sau vườn thắt cổ tự tử. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có lời bình: họ Lý được nước không kém gì Tam Đại. Chuyện nói nhiều đời, đến Huệ Tông không có con trai, lại mắc bệnh tật. Chắc là ân trạch của tiên vương đến đây là hết rồi, cho nên họ Trần mới lấy được nước. Đã lấy nước của người ta, lại giết vua của người ta, thì thực là bất nhân quá lắm. Sự kiện này diễn ra vào tháng 8 1226. Với mục tiêu phải loại bỏ hoàn toàn thế lực nhà Lý, do đó Trần Thủ Độ đã thực hiện nhiều biện pháp, thủ đoạn tàn khốc. Lâu nay, khi nói đến một trong những thủ đoạn tàn khốc ấy, nhiều người vẫn cho rằng mùa đông năm 1232, nhân Tôn Thất Hội Lý làm lễ tế các vua Lý ở thôn Thái Đường, xã Hoa Lâm, nay thuộc Bắc Ninh, thì Trần Thủ Độ ngầm sai đào hố sâu, làm nhà lên trên, đợi khi mọi người vào làm lễ thì cho người giật sập, chung sống như người tham dự. Thực ra điều này không đáng tin. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, dù các sử thần không mấy cảm tình với Trần Thủ Độ nhưng cũng dè dặt. Xét theo Trần Anh Tông, còn có người họ Lý làm tướng. Hơn nữa, Phạm Phu Tiên không ghi lại, việc này chưa chắc đã có thực. Hãy tạm chép vào đây. Nhưng có điều chắc chắn là để tránh sự khủng bố lúc ấy, em của vua Lý Cao Tông, hoàng thúc vua Lý Huệ Tông là thái tử Lý Long Tương đã đem gia quyến, Dương Bườm chạy mãi cho đến khi Tàu cập vào một bán đảo, nay là đất nước Hàn Quốc. Điều hết sức thú vị là năm 1994, ông Lý Xương Căng, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thế Tổ, đã về thăm tổ quốc. Nhưng đó là chuyện sau này, chứ bây giờ Trần Thủ Độ đã ráo riết thực hiện âm mưu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Trước hết, triều Trần ban chữ Húy về tổ tiên của nhà vua. Ông nội của nhà vua là Trần Lý, nên buộc họ Lý phải đổi ra họ Nguyễn. Có câu sấm còn lưu truyền đến ngày nay: bao giờ rừng bán hết cây, Tàu Khê hết nước, Lý Nai lại về. Rất có thể do nhà Trần đặt ra để lòng chân ngày ấy nguôi dần hy vọng vào nhà Lý. Bên cạnh đó, Trần Thủ Độ còn thực hiện chính sách đem cung nhân, con gái họ hàng nhà Lý gả cho các tộc trưởng người Mán. Không những khắc nghiệt đối với họ Lý, mà ngay cả trong nội bộ nhà Trần, Trần Thủ Độ cũng sắp xếp lại một cách thô bạo. Theo nhận định của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thì chốn Buồn The cũng có nhiều điều đáng hổ thẹn. Trần Thị Dung, vợ của Thượng Hoàng nhà Lý là Huệ Tông, bị giáng làm Thiên Cực Công Chúa và trở thành vợ của Trần Thủ Độ, dù hai người là chị em họ với nhau. Vua Trần Thái Tông và Lý Chiêu Hoàng sống chung với nhau được hơn 10 năm nhưng vẫn chưa có con. Sau này, sợ sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị của nhà Trần nên năm 1237, Trần Thủ Độ ép nhà vua giáng hoàng hậu làm công chúa để lấy vợ của anh ruột mình là Trần Liễu đưa lên làm hoàng hậu. Đơn giản chỉ vì bà chị dâu này đang có thai được 3 tháng. Quyết định khủng khiếp này khiến anh em nhà vua nổi loạn. Nửa đêm, vua Trần Thái Tông trốn ra khỏi kinh thành, tìm đường lên núi Yên Tử, đến chỗ quốc sư Phù Vân, vốn là bạn cũ, để cùng vua kinh kệ, rửa sạch lòng Trần. Xã tắc không thể không có vua, dù chỉ một ngày. Trần Thủ Độ và Bá Quang liền lên núi mời vua quay về kinh sư, nhưng nhà vua mệt mỏi ngao ngán. Trẫm non trẻ, chưa cán đáng nổi sứ mệnh nặng nề, phụ hoàng lại vội lìa bỏ, sớm mất chỗ trông cậy, nên không dám giữ ngôi vua mà làm nhục xã tắc. Này nỉ mãi nhưng nhà vua vẫn không thuận, cuối cùng Trần Thủ Độ cương quyết, xa giá ở đâu, tức triều đình ở đó, rồi cho tiến hành xây dựng cung điện mới ở Yên Tử. Thấy vậy, Phù Vân Trúc Lâm Quốc Sư cũng khuyên nhà vua, bệ hạ nên gấp quay xa giá trở về, chớ để làm hư hại núi rừng của đệ tử. Hơn nữa, đã làm vua thì không còn có thể nào theo ý riêng mình được. Trước tình thế này, Trần Thái Tông đành quay trở về. Còn Trần Liễu nổi loạn được 2 tuần thì tự thấy lực lượng không đương đầu nổi, nên giả làm người đánh cá, đi thuyền độc mộc đến chỗ em mình để xin hàng. 2 anh em ôm nhau khóc. Trần Thủ Độ vác gươm đến đòi chém, nhưng nhà vua giấu Trần Liễu trong thuyền và xin tha cho anh mình. Trần Thủ Độ tức giận ném gươm xuống sông rồi nói: "Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em nhà ngươi thuận nghịch thế nào." Trong thời gian này, Trần Thủ Độ còn sai các nhà phong thủy đi xem khắp núi sông cả nước, xem chỗ nào có vượng khí đế vương thì dùng pháp thuật mà trấn yểm, như cho đào sông Bà Lễ, có lẽ là sông Chu, hoặc sông Mã Thanh Hóa, đục núi Chiêu Bạc, có lẽ là núi Chiếu Bạc ở huyện Hà Trung Thanh Hóa, còn lắp các khe kinh, mở đường ngang dọc thì không kể xiết. Về vấn đề này, trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngô Sĩ Liên cũng có lời bình vô cùng lý thú: "Từ khi có đất trời này, thì đã có núi sông này, mà khí trời chuyển vận, thánh nhân ra đời, đều có số cả. Khí trời từ Bắc chuyển xuống Nam, hết Nam rồi quay lại Bắc. Thánh nhân 100 năm mới sinh, đủ số lại trở lại từ đầu. Thời vận có lúc chậm lúc chóng, có khi thưa khi mau mà không đều. Đại lực là thế, có can gì đến núi sông? Như bảo núi sông mà có thể lấy pháp thuật mà trấn áp. Thì khí trời chuyển vận, thánh nhân ra đời, có pháp thuật gì trấn áp được không? Ví như Tần Thủy Hoàng biết phương Đông Nam có vượng khí thiên tử, đã mấy lần xuống phương ấy để trấn áp, mà rốt cuộc kháng cao vẫn nổi dậy, có trấn áp được đâu?" Dù sao, dàn xếp của Trần Thủ Độ cũng tạm ổn. Trong những năm cuối đời nhà Lý, giặc giả trong nước nổi lên như rươi. Do đó, sau khi sắp xếp mọi việc, Trần Thủ Độ lại đem quân đi đánh dẹp. Nhờ vậy, tình hình trong nước mới yên ổn. Là một nhà chính trị có tầm nhìn chiến lược, nên đi củng cố ngôi vị nhà Trần ngày một vững chắc, Trần Thủ Độ đã tiến hành nhiều cuộc cải cách quan trọng. Trước hết, ông tập trung xây dựng lực lượng võ bị hùng hậu, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phản loạn. Những quy chế trước đây của nhà Lý, nếu xét thấy còn hợp lý, ông vẫn tiếp thu để thực hiện. Chẳng hạn, theo lệ cũ hàng năm, cứ vào ngày 4 tháng 4, từ lúc gà gái, báo quan văn võ đều tập trung thành đội ngũ ở ngoài cửa thành, đến lúc tờ mờ sáng thì tiến vào triều chầu nhà vua, rồi lui ra cửa Tây Thành, đến đền thờ thần núi Đồng Cổ, hợp nhau uống máu ăn thề. Trong không khí trang nghiêm ấy, quan trung thư kiểm chính tuyên đọc lời thề: "Làm tôi tận trung, làm quan trong sạch, ai trái lời thề này, thần minh giết chết." Trần Thủ Độ vẫn giữ lời cũ này, vì hơn ai hết, ông biết đây chính là dịp cần thiết để củng cố lòng thành của ba quân đối với nhà vua đương vị. Ngoài ra, ông cũng tổ chức lực lượng quân đội nhà nước như thời Lý, gồm quân triều đình, quân các địa phương và lực lượng chân binh, gồm hương binh ở vùng đồng bằng và thổ binh ở vùng núi, để làm tốt công tác tuyển quân. Thì trước hết, phải tổng điều tra dân số. Công tác này thời Lý cũng đã tiến hành, nhưng dưới nhà Trần thì mới làm sổ hộ tịch, cứ hàng năm làm kế tiếp, chép làm rất rõ và kỹ. Như trong lịch triều Hiến Chương Lỗi Chí đã cho biết, và xử phạt rất nặng những ai lậu sổ hộ tịch, giấu nhân đinh hồng trốn sai dịch và binh dịch. Đồng thời, Trần Thủ Độ chia nước ra làm 12 lộ và đặt các chức quan phù hợp để quản lý dân theo luật định. Từ năm 1228, Trần Thủ Độ đã xác định lại sổ đinh tỉnh Thanh Hóa cũng như định lệ như nhà Lý, mà trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết, người có quan tước, con cháu được tập ấm mới được ra làm quan. Nhà giàu có khỏe mạnh mà không có quan tước thì xung quân đội, đời đời làm lính. Thời ấy, con trai lớn được gọi là Đại Hoàng Nam, con trai nhỏ gọi là Tiểu Hoàng Nam. 60 tuổi gọi là lão, già lắm gọi là Long Lão. Nhân đinh có ruộng đất thì nộp tiền thóc. Chẳng hạn, có 1 đến 2 mẫu ruộng thì nộp 1 quan tiền. có 3 đến 4 mẫu thì nộp 2 quan tiền, từ 5 mẫu trở lên thì nộp 3 quan tiền. Ai không có ruộng thì được miễn hoàn toàn. Việc này đã góp phần tích cực xây dựng bộ máy nhà nước trung ương tập quyền, thống nhất từ trung ương đến cấp cơ sở là xã. Điều đáng khen ở Trần Thủ Độ là người trực tiếp đứng ra duyệt định hộ khẩu trong nước. Nhưng ông đã làm gương giữ kỷ cương phép nước rất nghiêm minh, không để tình cảm riêng chi phối việc chung. Trong sử sách còn ghi lại chuyện, có một người cùng làng với vợ ông đã thầm thục đi ngõ sao đi tỉ tê, nhờ bà nói với ông xin làm chiếc câu đương, tức một chiếc dịch trong làng. Nghe vợ nói xong, ông lẳng lặng ngồi nghe và bảo bà ghi rõ tên họ quê quán của y. Đến lúc xét sổ hộ khẩu của làng, ông cho gọi đến tên y. Người này bước ra, mặt mày hứng hở, nhưng rồi run như cầy sấy khi nghe ông phán: anh nhờ thế lực của vợ tôi mà mong được chiếc câu đương, vậy cũng được thôi, nhưng để phân biệt với những người khác cùng chiếc đó, ta phải chặt một ngón chân của anh. Anh nghĩ sao? Tên này nghe ông phán như thế, sợ hãi xin thôi, nhưng ông không đồng ý. Y kêu nài khóc lóc mãi, ông thương tình mới tha cho. Từ đấy, không một ai còn dám thầm thuộc ra vào để kêu riêng với bà phu nhân nữa. Trong An Nam Chí Lược còn cho biết thêm việc tuyển binh thời Bình dưới thời nhà Trần. Việc lấy quân không có số nhất định, chỉ chọn dân đinh nào khỏe mạnh thì lấy. Trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí cũng cho biết nếu binh lính bỏ trốn khỏi quân ngũ thì người trốn bị chặt ngón chân, rồi cho người ta muốn làm gì thì làm, hoặc cho voi ngựa giày xé. Xem ra kỷ luật trong quân ngũ thời ấy rất nghiêm. Chính vì sự rất minh ấy nên mới có chuyện để hậu thế suy ngẫm, rằng có lần vợ của Thái sư Trần Thủ Độ ngồi trên kiệu đi qua khu cung cấm, bị tên lính ra ngăn cản không cho đi. Bà tức lắm, không biết làm sao, về mép với chồng: tôi là vợ ông mà quân lính nó dám khinh nhờn, ngạo mạn như vậy, vậy còn thể diện gì nữa? Trần Thủ Độ không nói gì. Ông cho gọi tên lính ấy lên, nghe kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chăm chú nghe xong, ông cười lớn, vỗ vai người lính: nhà ngươi ở một chiếc tháp nhỏ mà biết giữ phép như vậy, ta còn có thể trách vào đâu được nữa. Nói xong, ông lấy vàng lụa thưởng cho người lính ấy. Người ta thường nói, thường bất chính, hà tức loạn, thì thái độ của Thái sư Trần Thủ Độ quả là bài học không bao giờ cũ. Có thể ghi nhận, chính sách nuôi binh trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang hùng hậu, sẵn sàng tác chiến khi tổ quốc lâm nguy, thì Trần Thủ Độ cũng đã thực hiện như dưới thời Lý, và sau này các thời kế tiếp cũng đều áp dụng. Đó là chính sách ngụ nông ư binh, gửi binh ở nhà nông. Trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí cho biết, đời Lý, ngoại binh thì không có lương, cứ luân phiên đến canh, ở phiên canh cho về nhà cày cấy trồng trọt để tự cấp. Nhà Trần theo phép nhà Lý, binh các đạo đều chia phiên về làm ruộng cho đỡ tốn lương. Như vậy thì lúc bấy giờ thế quân cường thịnh cũng có thể biết đại khái. Đại để khi trong nước không có việc thì cho quân lính về làm ruộng, khi có việc chinh chiến thì hết thảy người dân đều là quân lính. Điều rất thú vị là chính sách này trong thời đại Hồ Chí Minh cũng được kế thừa và học tập. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, trên cương vị Tổng Bí thư, ông Lê Dũng chỉ rõ: bộ đội ta phải vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng kinh tế. Đối với lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng nhất, thiêng liêng nhất. Lao động sản xuất, xây dựng kinh tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thể hiện bản chất và truyền thống tốt đẹp của các lực lượng vũ trang nhân dân. Chính nhờ tổ chức được các lực lượng vũ trang hùng mạnh nên nhà Trần đã đủ sức đánh quỵ các cuộc xâm lược của kẻ thù từ phương Bắc mạnh gấp nhiều lần. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất năm 1258, Thái sư Trần Thủ Độ đã thể hiện được phẩm chất tận trung với nước, tận hiếu với dân. Lúc vận mệnh Tổ quốc đang nguy ngập, ông đã tuyên bố với vua Trần Thái Tông một câu đanh thép: đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Câu nói đầy khí phách này còn chói lọi ngàn năm trong sử sách. Nếu chỉ chấn chỉnh võ bị quân sự mà không quan tâm đến cải thiện dân sinh thì không hẳn nhà Trần đã được lòng dân. Một trong những việc mà Trần Thủ Độ đã làm được đó là năm 1244, ông tâu vua xuống chiếu lệnh các quan dân ra sức đắp đê từ đầu nguồn đến bãi biển đề phòng nước sông lên to, gọi là đỉnh nhĩ, quay vạc. Đắp đến đâu mà người dân bị hao tổn ruộng đất thì nhà nước đều quy ra giá tiền mà đền bù. Để công việc tiến hành nhanh chóng, ông đặt chức quan hà đê sứ để đôn đốc, chọn các quan ít việc giao cho giữ chức này. Thế là hàng năm cứ đến mùa nghỉ làm ruộng thì đắp đê và đào ngồi để phòng khi nước lụt và đại hạn, rồi bắt trồng cây hai bên thân đê để giữ cho đê khỏi bị lở. Việc làm thiết thực này trong việc sử tiêu án, nhà sử học Ngô Thị Sĩ ghi nhận bắt đầu có đắp đê từ đây. Rõ ràng Trần Thủ Độ đã đẩy mạnh công cuộc trị thủy, làm thủy lợi mà trước đó chưa ai nhìn ra lợi ích của nó. Riêng trong thi cử nhằm tìm nhân tài ra giúp nước thì Trần Thủ Độ cũng tham mưu cho nhà vua tiến hành nhiều cải cách rất đáng kể. Như ta đã biết, dưới đời nhà Lý, khoa cử chưa định lệ rõ ràng, thí sinh không thể biết mấy năm mở khoa thi một lần. Chỉ khi nào cần nhân tài, nhà vua mới tổ chức, thì bây giờ việc thi cử có quy củ hơn. Năm 1232, vua Trần Thái Tông mở khoa thi thái học sinh, chia các thí sinh trúng tuyển thành tam giáp, đệ nhất giáp, đệ nhị giáp và đệ tam giáp, định hạn 7 năm mở một khoa thi. Ngoài việc đổi tên quốc tử giám thành quốc tử viện từ năm 1236, thì năm 1253, nhà vua đã xuống chiếu cho các nho sĩ trong nước được vào quốc tử viện học tập, nghe giảng tứ thư ngũ kinh. Nhà bác học Phan Huy Chú nhận xét, đời Lý đến đời Trần đều chuộng Phật giáo và đạo giáo, cho nên buổi ấy, những thí sinh muốn được chọn phải thông qua hai giáo ấy, dù chính đạo hay dị đoan thì cũng được chuộng như nhau không phân biệt. Do đó, học trò đi thi nếu không học rộng biết nhiều thì không thể đậu được. Trong suốt năm tháng giữ quyền lực, Trần Thủ Độ là người thay mặt vua Trần Thái Tông để giải quyết các vấn đề trọng đại. Do đó, có một vị đại quan vào bệ rồng, ướt nước mắt mà tâu với vua rằng, không biết xã tắc sau này sẽ ra sao khi Thái sư Trần Thủ Độ đang chuyên quyền. Trần Thái Tông có lúc cũng từng nghĩ thế nên lập tức xa giá đến dinh của Trần Thủ Độ và thăm dò thái độ của ông. Trẫm biết thượng phu chỉ có tấm lòng son vì nước chứ không có bụng riêng nào. Vậy mà có kẻ dám ngờ vực sằng đã tâu với trẫm điều đáng lo ngại nhất là việc thượng phụ chuyên quyền. Đó là lời tâu có hại cho tình nghĩa vua tôi, tình chú cháu giữa thượng phụ và trẫm. Vậy thượng phụ nên đem hắn ra xử tội để làm gương cho kẻ khác. Trần Thủ Độ nghe nói vậy chỉ lặng thinh. Chỉ lát sau, ông mới từ tốn. Thần có chuyên quyền thật. Kẻ kia nói thế quả không sai. Đó là người thẳng thắn, bạo dạn, dám nói thật. Chẳng những không nên làm tội mà còn đáng khen. Nói xong, Trần Thủ Độ thưởng mấy quan tiền và tấm lụa cho vị đại quan ấy. Lại có lần, nhà vua muốn cử người anh của Trần Thủ Độ ra làm tể tướng trong triều, thì ông thẳng thắn đáp, An Quốc là anh thần, nếu bệ hạ cho là giỏi hơn thần thì thần xin trí sĩ, nếu cho thần giỏi hơn thì không thể cử An Quốc. Nếu cả hai anh em đều làm tể tướng cả thì việc triều đình sẽ ra làm sao? Nhà vua nghe vậy bèn thôi. Rõ ràng Trần Thủ Độ đã có cách ứng xử không như bao kẻ thường thường bậc trung khác. Và qua những mẫu chuyện về ông mà sử sách còn ghi lại, ta thấy đó là một con người quyết đoán, không thích xu nịnh, biết làm gương, biết giữ kỷ cương phép nước, làm mọi việc vì lễ chung chứ không phải nhằm thu vén cho riêng mình. Có thể nói vai trò của Trần Thủ Độ trong việc dựng nghiệp nhà Trần thật to lớn. Ông vừa đánh dẹp giặc giả, vừa hiến kế chỉnh đốn lại mọi việc để nước nhà ngày một cường thịnh, đủ sức đánh tan giặc ngoại xâm. há chẳng phải là một nhân vật kiệt xuất sao? Chúng tôi đồng ý với quan điểm của nhà văn, nhà sử học Trúc Khê khi đánh giá về ông. Trần Thái Tông có thiên hạ đều là do Trần Thủ Độ đã hoạch kế bài mưu gọi mưa tắm gió. Những nhà bản sử xưa nay phần nhiều chê trách Trần Thủ Độ, bảo là một kẻ đại giang hùng đã lợi dụng vị trí của mình mà ngấm ngầm lật đổ ngôi vua nhà Lý. Thực ra thì ngôi vua nhà Lý tự Lý Huệ Tông đã làm cho nó đến phải đổ, chứ đâu phải là lỗi của Thủ Độ đâu. Cứ đường nhà Lý đến đời Huệ Tông, bốn phương giặc giả trăm họ lầm than, như một cái nhà đã bị siêu vẹo mấy phần rồi. Huệ Tông đáng lẽ phải chèo chống cái nhà siêu này, thì ông lại là người vô tài bất trí, có thể gọi là ngu tối nữa. Nếu không ngu tối, sao trước một tình hình rối ren của nước nhà như vậy, ông lại có thể truyền ngôi cho một cô bé để mình rảnh thân đi ở chùa? Như vậy, gian sang nhà Lý đã vô chủ rồi. Sự vô chủ ấy là tự vua lìa bỏ Giang Sơn như vậy. Trong khi ấy, núi Tản sông Lô chờ đợi bất cứ một người nào rước lên làm chủ, miễn là người ấy có tài định loạn, có thể đem bốn phương thu về một mối, cứu cho trăm họ thoát khỏi vòng bên lửa lầm than. Người có tư cách ấy há chẳng phải là Trần Thủ Độ sao? Với cái tài lược của ông rất có thể lên ngôi hoàng đế làm chủ thiên hạ trong lúc này, mà không đáng phải chịu những lời chỉ nghị. Vậy mà ông lại không làm như vậy, để cái ngôi đại bảo cho người cháu lên làm chủ tể, còn mình chẳng quản gọi gió tắm mưa, xông tên đột pháo để làm cho bốn bể thăng bình. Trần thay ngôi Lý, phải đâu là cái ngôi ấy đương yên ổn vững vàng? Chính Trần Thủ Độ còn phải dùng vào đấy bao nhiêu tâm lực mới đặt được quốc tộ vào chỗ Thái Sơn bàn thạch. Vậy việc Trần Thủ Độ lật đổ ngôi Lý và dựng nghiệp Trần không có gì là đáng trách cả. Chẳng những không đáng trách mà ta còn đáng ca công tụng đức của bậc vĩ nhân ấy, đã làm cho nước ta thống nhất với triều Kiến Trung, niên hiệu Trần Thái Tông. Nhờ có sự thống nhất, nguyên khí nước nhà bị hao tàn sau mấy mươi năm lưu lạc mới được bồi dưỡng dần dần, nên sao mới có đủ sức lực đánh phá được quân Mông Cổ là quân kiêu hùng nhất thế giới để giữ lấy nền độc lập cho dân tộc. Nếu không nhờ ở sự thống nhất quốc gia của Trần Thủ Độ, trong nước cứ kéo dài mãi cái tình trạng rối ren loạn lạc, thử hỏi quân Mông Cổ săn cướp, người mình phỏng có cái cách nào mà chống lại được chăng? Coi đó Trần Thủ Độ chẳng những không phải là người có tội trên lịch sử, mà chính là người có công. Không riêng có công với triều Trần, mà còn có công với cả nước Việt Nam ta vậy. Nếu Trần Thủ Độ có cái chỗ đáng trách chỉ là việc xử tệ với nhà Lý và việc làm rối luân nghĩa trong cung viên nhà Trần, tuy nhiên thiết tưởng những việc đối với nhà Lý tuy rằng đáng trách, song nếu ta chịu khó so sánh rộng ra một chút cũng có thể nguyên lượng cho ông. Cứ xem các nhà chính trị trong thế giới đối với phe địch hay đối với những người mà họ cho là có thể nguy hiểm cho sự yên vui của họ, nhiều khi họ còn hành động một cách tàn nhẫn hơn thế. Trần Thủ Độ mất vào mùa xuân, tháng Giêng năm 1264, thọ 71 xuân, được truy tặng Thượng Phụ Thái Sư Trung Vũ Đại Tướng, tán ở địa phận xã Vũ Ngự, huyện Ngự Thiên, nay thuộc huyện Hương Nhân, Thái Bình, được tôn Thượng Đẳng Thần. Theo truyền thuyết dân gian, Trần Thủ Độ còn có công giúp dân xã Hương Tảo, huyện Yên Dũng, Bắc Giang khai hoang lập ấp, sai lính giúp săn đuổi hổ báo, diệt trừ mãn xà ở núi Nhâm Biên cho dân khai hoang, mở ruộng. Từ đó sau khi mất, ông còn được dân nơi này thờ và tôn làm thành hoàng. Hiện nay, ngày 7 tháng 7 hàng năm là ngày tế lễ Trần Thủ Độ. Còn bà Trần Thị Dung, vợ của Trần Thủ Độ, cô ruột vua Trần Thái Tông, dù trong đời thường cũng có lúc tầm thường như ta đã biết, nhưng lại là người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Nói như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trời sinh bà ra là để mở mang cơ nghiệp cho nhà Trần. Khi nhà Trần rút ra khỏi kinh thành, y ba là người đã đứng ra tổ chức việc vận chuyển kho báu, lương thực đến nơi an toàn. Trong lúc tản cư, có tên Cấm Quan đi theo chọc ghẹo một ả nữ tỳ, bà hãy tin cho bắt tên cấm binh đó chặt đầu để giữ nghiêm kỷ cương. Công việc nội trị của bà đã góp phần làm phá sản kế hoạch của giặc Khi chúng lọt vào kinh thành thì chỉ thấy vườn không nhà trống. Trước đây, vua Trần Thái Tông thấy bà từng là vợ của ông vua nhà Lý, Lý Huệ Tông, nên không nỡ gọi là công chúa, mà ban cho linh từ quốc mẫu. Bà mất năm 1259, hiện nay tại Động Thiên Hương, Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình, có đền linh từ quốc mẫu thờ bà Trần Thị Dung. Tương truyền, bà là người đã truyền nghề thiêu rèn tại vùng này, nên được nhân dân suy tôn là tổ của nghề.